nếu muốn Phật Pháp hưng, chỉ tăng tán thán tăng. Dịch giả Diệu Âm. Chương 13. Pháp sư Tịnh Vân mời Pháp sư Tịnh Không làm chủ nhiệm giáo vụ. Pháp sư Tịnh Vân thành lập Phật Quang Sơn, giáo hóa rộng rãi khắp thế giới. Năm 1991, thành lập Hội Phật Quang Quốc tế, là xã đoàn lớn nhất của người Hoa trên toàn cầu. Lý tưởng của Ngài là Phật Quang phổ chiếu tam thiên giới, Pháp tụy trường lưu ngũ đại châu, tức là Phật Quang phổ chiếu 3000 giới, nước Pháp chảy dài 5 châu lớn. Có thể có rất nhiều người không biết Pháp sư Tịnh Không và Pháp sư Tinh Vân là hai vị đại đức có sức ảnh hưởng lớn nhất trong người Hoa toàn thế giới, là bạn cũ lâu năm. Khi vừa thành lập Phật Quang Sơn, Pháp sư Tinh Vân liền mời Pháp sư Tịnh Không làm chủ nhiệm giáo vụ. Trong Phật Quang Đại Từ Điển, Pháp sư Tinh Vân chủ trì biên soạn năm 1977, cũng hết sức tán thán Pháp sư Tịnh Không. Ngày 25 tháng 5 năm 2009, Pháp sư Tịnh Không trở lại Phật Quang Sơn thăm hỏi Pháp sư Tinh Vân. Hai vị bạn cũ trùng phùng, vô cùng hoan hỷ, trò chuyện thân thiết và cùng chụp ảnh lưu niệm. Pháp sư Tinh Vân mời Pháp sư Tịnh Không giảng kinh dạy học. Tinh Vân diễn giải tập học pháp dựa vào điều gì? Thời gian năm 1972, địa điểm Phật Quang Sơn, đối tượng Đại Chuyên Phật Học Trại Hè. Rất vui mừng vì quý vị đồng học đến đây nghiên cứu Phật Pháp. Rất cảm tạ quý vị nhận lời mời đến đây giảng dạy. Giáo thọ của chúng ta như Pháp Sư Hội Tánh thì rất bận. Kỳ nghỉ hè có nhiều người ở khắp nơi lễ tỉnh thầy đi giảng kinh. Thầy đều không đi mà ở lại trên núi giảng Bát Tông Cương Yếu cho quý vị. Còn có Pháp Sư Tịnh Không ở Đài Bắc thì giảng tọa ở vài nơi. Lần này vì thành tựu học Phật cho các đồng học mà từ Đài Bắc đến đây để giảng dạy cho các vị đồng học. Lão cư sĩ Chu Tuyên Đức ở Đài Loan ghi chép về việc Pháp Sư Tinh Vân mời Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh. Khi Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh nói về Pháp duyên với Pháp Sư Tinh Vân: sau này tôi giảng kinh ở Liên xã Phụ Sơn của Pháp Sư Chữ Vân 3 năm, cũng là mỗi tháng giảng một tuần. Mỗi tháng tôi phải đến giảng một tuần. Tôi đã giảng 3 năm ở đó. Sau này chính là Pháp Sư Tinh Vân ở Phật Quang Sơn tìm tôi. Ở bên Pháp Sư Tinh Vân được ưu đãi vô cùng, được đối xử rất trọng hậu. Lúc đó tôi từ Đài Bắc đến Cao Hùng, đến Phật Quang Sơn thì đều mua vé máy bay cho tôi, vô cùng ưu đãi. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 145. Trước kia tôi ở Phật Quang Sơn, khi Pháp Sư Tinh Vân mời tôi đến, lúc đó là Dân Quốc năm 57, năm 58. Phật Quang Sơn vừa khai sơn, thành lập một Phật học viện Đông Phương, có hơn 100 học sinh, mời tôi đến làm chủ nhiệm giáo vụ. Vô Lượng Thọ Kinh, tập 49. Hơn 40 năm trước, tôi dạy ở Phật học viện Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn gồm 6-7 vị thầy, 3 vị xuất gia, 3 vị tại gia. Pháp sư Hội Tánh, Pháp sư Tinh Vân và tôi là 3 vị xuất gia. Còn có lão cư sĩ Đường Nhất Huyền, lúc đó ông hơn 80 tuổi. Còn có lão cư sĩ Phương Luân cũng hơn 70 tuổi. Đây đều là các vị trưởng giả có tu trì, có học vấn vô cùng. Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 103. Vì vậy, Hoa Nghiêm Kinh bắt đầu từ cư sĩ Lâm, Singapore. Kinh thật sự rất lớn, giống như Thất Xứ Cửu Hội năm xưa của Thế Tôn. Mỗi khi chúng tôi đến một nơi thì nghĩ cách tiếp tục giảng. Hiện tại lưu trữ băng ghi hình đã giảng hơn 4.000 tiếng đồng hồ. Giảng pháp như hiện tại, giảng viên mãn bộ kinh này ít nhất còn phải 10 năm. Đây là một công trình lớn. Lúc trước Pháp Sư Tinh Vân nói với tôi, đây là công trình rất vĩ đại. Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quang. Pháp Sư Tinh Vân chủ trì biên tập Phật Quang Đại Từ Điển, đánh giá Pháp Sư Tịnh Không. Phật Quang Đại Từ Điển, Pháp Sư Tịnh Không sinh năm 1927, người Lư Giang, An Huy, tục họ Từ, dân quốc năm 48, tức năm 1959. Xuất gia với Pháp Sư Bạch Thánh chùa Lâm Tế ở Đài Bắc. Mùa thu năm 55, thọ cụ túc giới. Thường đến Đại học Đài Loan theo giáo sư Phương Đông Mỹ nghiên cứu triết học. Đồng thời thân cận Đại sư Chương Gia, cư sĩ Lý Bỉnh Nam nhiều năm. Lần lượt dạy học ở các Phật học viện và Đại học Văn hóa Trung Quốc. Thầy biện tài vô ngại, thường giảng kinh thuyết pháp ở các nơi như Đài Loan, Hồng Kông. Năm 68 thành lập Tinh Xá Hoa Nghiêm ở Đài Bắc. Gần đó mở Pháp Thí Hội và Thư Viện Thính Thị. Ngoài việc tích cực tuyên dương giáo nghĩa Đại Thừa, đồng thời ấn hành kinh sách Phật giáo, chuyển tặng các nơi. Soạn giả chú: Phật Quang Đại Từ Điển là từ điển Phật học cho đến nay là uy quyền nhất, toàn diện nhất. Mất 10 năm biên soạn hoàn thành. Năm xuất bản được Thư Viện Đài Loan tặng cúp vàng xuất bản. Pháp Sư Tinh Vân nói: Tăng, tán, thán, tăng. Phía trước có nói Thiền Tông từ Bồ Đề Đạt Ma truyền 5 đời cho đến Hoằng Nhẫn, chia ra thành Nam Năng, Bắc Tú. Nam Tông chủ trương giáo thuyết đốn ngộ, trực chỉ nhân tâm đốn ngộ thành Phật. Bắc Tông thì chú trọng tức vọng tu tâm, nhấn mạnh tìm tu tìm ngộ. Sau này đốn tiệm không ngừng phân tranh, môn đồ của Huệ Năng Thần Tú cũng như Oan Gia, mỗi bên đều bảo hộ chủ của mình. Hiện tại chúng ta từ Lục Tổ Đàn Kinh có thể xem thấy hai vị đại sư đời này họ có lời bình luận gì với nhau. Trước tiên, theo truyền Đăng Lục ghi chép, tín đồ của Thiền sư Thần Tú thường mỉa mai Nam Tông của Thiền sư Huệ Năng rằng: Đại sư Huệ Năng không biết một chữ, có gì giỏi chứ? Một người làm khổ công, người khổ hành gánh củi, ông ta dựa vào tư cách gì mà có thể làm tổ sư? Trên thế gian này rất nhiều người đồng hành tương kỵ, tức là đồng hành nhưng ganh ghét nhau. Thậm chí trong Phật giáo có lúc cũng không tôn trọng nhau. Dĩ như có một người biết viết văn chương để hoằng dương Phật Pháp, thì có người phê bình nói: Ông ấy chỉ có thể viết văn chương, không biết giảng thuật, cũng không khéo nói chuyện. Người này vừa nghe xong, nhanh chóng học tập giảng kinh thuyết pháp. Đợi đến khi biết giảng kinh thuyết pháp rồi, lại có người phê bình nói: Người này chỉ giảng giảng nói, như hòa thượng què, nói được không làm được. Người này nghe được lời phê bình này của người khác, ông rất lo lắng, mau chóng tu hành. Nhưng mà vẫn còn có người phê bình: người này chỉ biết tu hành, không biết làm việc. Mau chóng học tập làm việc, lại có người phê bình: chỉ là một tăng sự dụ, ông ấy không biết tiếng Anh, cũng không biết tiếng Nhật, không thể hoằng dương Phật giáo quốc tế. Tóm lại, cho dù ông ấy nỗ lực như thế nào thì người khác đều phê bình, chê ông cái này không đủ, nói ông cái kia không tốt. Vì vậy, trong Phật giáo có một câu nói: yếu đắc Phật pháp hưng, trừ phi tăng tán tăng. Cũng như vậy, xã hội ngày nay của chúng ta phải có một loại tâm lý thiện chí giúp người. Chỉ cần người khác giỏi một nghề nào, bao giờ cũng đáng quý. Quý vị hà tất nhất định chỉ tìm khuyết điểm của người khác, không khen ngợi ưu điểm của họ chứ? Nếu như có người hỏi quý vị: bạn có phải là dạng năng không? Quý vị nên trả lời như thế nào? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng năm đó ẩn núp trong một nhóm người 15 năm. Ngài tùy duyên an trụ, tự mình khẳng định, cho đến sau này hộ pháp đưa khỏi đây, thuyết pháp độ sanh, trời người kính ngưỡng. Nhưng mà vẫn có người phê bình Ngài rằng: một chữ không biết, có gì giỏi chứ? Nhưng mà Đại sư Thần Tú thì không thuyết pháp như vậy. Đại sư Thần Tú nói với tín đồ rằng: Đại sư Huệ Năng đạt được trí du sư, thâm ngộ được pháp thượng thừa, ta không bằng ông. Giả lại, thầy ta là Ngũ Tổ, chính Ngài truyền y pháp, há lại uổng phí ư? Ta hận không thể đi xa để thân cận, uổng công thọ ân quốc dương. Các ông không nên ở đây, có thể đến Tào Khê tu học, ngày sau trở về nói cho ta nghe. Do đây có thể thấy, Đại sư Thần Tú rất mực khiêm tốn, Ngài càng khẳng định tôn sùng đối với pháp thiền của Lục Tổ, và Đại sư Huệ Năng cũng vô cùng tôn sùng Đại sư Thần Tú. Dĩ như Đại sư Thần Tú từng phái đệ tử Chí Thành đi thân cận Ngài. Ngài từng nói với Chí Thành: pháp giới định tuệ của thầy ông để tiếp độ người đại thừa, còn pháp giới định huệ của ta để tiếp độ người tối thượng thừa. Mỗi người lãnh ngộ khác nhau, hiểu biết có sớm có muộn, kỳ thực ngộ đạo đều như nhau. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng cũng tôn sùng Đại sư Thần Tú như vậy. Từ trong Cao Tăng truyện, chúng ta có thể thấy rất nhiều vị cao tăng đại đức ngày xưa có lúc đồng môn, đồng bối cũng có tranh chấp, cũng là tranh chấp trên pháp một chút rồi thông, một chút thì phá. Sau khi khai thông, đôi bên cười một tiếng ha ha, không giống như các đệ tử không tiếc tranh vì pháp, thậm chí trở thành tranh giành chí khí. Bài giảng Lục Tổ Đàn Kinh, Pháp Sư Tinh Vân. Từ xưa đến nay có rất nhiều sự hỗn loạn giữa người với người, những người bị oan trong lao tù lạnh lẽo, sự bất hạnh của gia môn đều dưới sự xúi dục của tâm lý xấu, vì không thấy được cái tốt của người, tạo thành tai họa khó mà bù đắp được. Nếu như có thể thay đổi góc độ để đối đãi hàng xóm, bạn bè, đồng học, người nhà có thành tựu, bản thân cũng phải vì vậy mà cảm thấy vinh hạnh, được nhờ thơm lây, ai cũng vui vẻ. Kỳ nguyện nhân gian hòa bình hưng thịnh, trong Phật giáo khuyên rằng: nhược yếu Phật pháp hưng, trừ phi tăng tán tăng. Phổ Hiền Bồ Tát cũng phát nguyện: tùy hỷ công đức đều tạo một tấm gương cho chúng ta tùy hỷ tán thán. Để một con mắt nhìn bản thân, Pháp Sư Tinh Vân. Bản thứ nhất, nhà xuất bản Nhân Dân Thượng Hải, năm 2009. Người khen người, xuất hiện vĩ nhân, tăng tán thán tăng. Xuất hiện Cao Tăng. Nhật ký Tinh Vân, thứ hai, ngày 24 tháng 2 năm 1992. Giới thiệu sơ lược về Pháp Sư Tinh Vân. Pháp Sư Tinh Vân, người huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô, sinh năm 1927, một trong những đại sư Phật giáo có sức ảnh hưởng lớn nhất trong xã hội người Hoa trên toàn thế giới. Ngài xuất gia năm 12 tuổi. Năm 1947, Ngài tốt nghiệp tại Phật Học Viện Tiêu Sơn. Năm 1949, Ngài đến Đài Loan hoằng pháp. Năm 1967, Ngài khởi xướng Phật Quang Sơn, đồng thời lần lượt xây dựng hơn 20 đạo tràng. Năm 1991, Ngài thành lập Phật Quang Sơn Quốc tế, giữ chức hội trưởng của Tổng hội, danh tiếng rất lớn trong giới Phật giáo và giới tôn giáo trên toàn thế giới. Phụ lục. Giáo sư Trần Binh tiếp nhận phỏng vấn của Đại Công Báo tán thán Pháp Sư Tinh Vân và Pháp Sư Tịnh Không. Giáo sư Trần Binh nhấn mạnh tinh thần viên dung đặc biệt đáng quý trong thế giới hiện nay. Trên lịch sử, phạm vi truyền bá Phật giáo rộng lớn, giáo phái nhiều, ba đại giáo trước nay liên hệ giao lưu tương đối ít. Xã hội hiện nay không chỉ cần sự dung hợp các giáo phái của Phật giáo, lại càng cần sự dung hợp giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, giữa Phật giáo và văn hóa thế tục. Giới Phật giáo bắt đầu càng ngày càng chú ý xã hội, chú ý dân sinh, cảnh giác trách nhiệm xã hội. Đại sư Tinh Vân, lãnh tụ tôn giáo Đài Loan và Cao Tăng Pháp Sư Tịnh Không có tiếng ở Singapore, từ trước đến nay vẫn luôn đề xướng tinh thần viên dung này. Xây dựng bản thân, tịnh hóa xã hội. Phỏng vấn Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo Trần Binh tại Đại học Tứ Xuyên. Đại Công Báo, Hồng Kông đưa tin. Giáo sư Trần Binh là học giả Phật giáo có tiếng thời nay. Ông sinh năm 1945 ở huyện Vũ Sơn, tỉnh Cam Túc. Năm 1968, ông tốt nghiệp khoa Trung văn ở Đại học Lan Châu. Năm 1981, ông tốt nghiệp khoa Tôn giáo học ở Viện Nghiên cứu sinh của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, được học vị thạc sĩ triết học. Năm 1987, được điều từ Viện Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đến Viện Tôn giáo học của Đại học Tứ Xuyên. Ông giữ chức nghiên cứu viên, giáo sư của nghiên cứu sinh tiến sĩ, kiêm nhiệm ủy viên thị chính Thành Đô, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Trung Quốc, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiền học Hà Bắc, nhân viên Viện Văn sử tỉnh Tứ Xuyên, từng thân cận các đại đức Minh Chân, Chánh Quả, Thanh Định, Trí Mẫn, Pháp Hải, Từ Hằng Chí, Hoàng Niệm Tổ để tu học, có nhiều tác phẩm